Cho nên tiến đây bây giờ ai có gì thắc mắc trong lòng cứ hỏi ra đi. Anh gì? Mà anh Lâm.
Kính thưa thầy, qua 2 ngày học tập, chúng con đã được những bài học thật tiêu diệu của các đấng bề trên của thầy Thanh Quang Điển Lành. Một bài học này, những bài học này đã đánh dấu một đoạn đường tiến hóa trong sự tu tập của chúng con. Nhờ những bài học này cũng làm cho chúng con được mang ơn cha trời mẹ đất đã đứng bề trên thầy, vì đã cho chúng con quá nhiều và không biết rằng chúng con với sự nỗ lực làm được bao nhiêu để đền đáp lại những ân huệ đó. Kính thưa thầy, tuy nhiên cái bài học vừa qua, bài học đầu tiên con nghe thầy nói lý không giải được nghiệp tâm, chỉ có điển giải được nghiệp tâm, thì chúng con nghĩ rằng cái lý khi mà chúng con theo pháp môn này, chúng con được dịp nghe băng của thầy, được dịp đến thiền đường để nghe các bạn đạo, học hỏi từ các bạn đạo, thì đó chăng đó là qua cái giai đoạn của lý. Thế thì con nghĩ lại như vậy, nếu bây giờ thầy ban cho chúng con cái hành trang để có đủ khả năng về lo cái bổn phận của mình ở thiền đường hay trung tâm, thì chúng con có cần sử dụng cái lý không? Tại vì những người bạn đạo mới hay những người tìm hiểu đến pháp môn vô vi, thì chúng con nghĩ rằng lý có phải là cái phương tiện đầu tiên để chúng con đem đến để giúp người, để độ tha, để người ta biết đến cái pháp môn của chúng ta hay không?
Lý là dẫn đường, mà lý của pháp lý vô vi là từ trong cái thực hành để ra cái lý, chứ không phải đặt cái lý trước khi thực hành, không có. Cho nên các bạn đã thực hành, cho nên cái lý của các bạn rất vững. Nếu mà các bạn dùng lý mà không thực hành, thì cái lý các bạn không có dẫn độ người ta được. Các bạn đã thực hành thì có một phần từ điển, rồi từ đó áp dụng cái lý sẵn có của những người đã thực hành mà trao phó cho các bạn, thì cái đó các bạn cũng nắm được cái chìa khóa trao từ điển cho những người mới tu. Phải dùng lý chứ, nhưng mà lý của chúng ta là lý đã thực hành, chứ không phải nói thêm. À, cũng như anh nói rằng, tôi quen anh Diễm, tôi thấy anh Diễm lúc này mặt mày tươi tắn trẻ ra. Tôi hỏi lúc này anh làm ăn khá hay là sao, anh có một cái đặc biệt. Tôi nhìn thấy anh tôi rất mến cảm anh. Thì lúc đó cái lý của anh rất vững. Tại sao người ta tới hỏi anh? Cái thứ nhất là nhờ cái thực hành người ta mới hỏi anh. Anh nói được tôi rất đơn giản, tôi có cái pháp tu để cơ thể tôi an khương, và tôi có một triết lý để xây dựng sự sống trong lễ sống của chính tôi. Lúc đó thì anh dẫn họ, không có khó khăn. Cho nên chúng ta đã thực hành. Từ mấy năm nay các bạn đã nghe lý thuyết của tôi và về áp dụng và thực hành đã thấy có kết quả một phần. Rồi tới đây để chứng nghiệm về luồng điển và hướng điển và sử dụng cái điển khả năng của chính mình, thì nó phong phú biết là bao nhiêu. Tương lai các bạn sẽ độ người một cách dễ dãi, nói phớt mấy câu đủ rồi. Không phải nói trà gian đại hải mà người ta không hiểu. Vì tâm thực hành, tôi đạt được cái gì tôi nói cái đó đủ rồi. Tôi khuyên tất cả các bạn từ mấy chục năm nay, tôi tu đến đâu nói đến đâu là đủ rồi. Còn thêm nữa tôi chưa biết. Biết đâu một ngày nay anh tu rồi, anh hay hơn tôi, anh mở hơn tôi, đó là cái phước của anh. Còn tôi trì trệ ở đây là tôi thấy rằng tôi cũng có phước, nhưng mà tôi biết được sự trì trệ tôi sẽ cố gắng. Thì cái dũng khí gánh vác của tôi tương lai cũng có giá trị vậy. Chúng ta đồng đi, mỗi người một nẻo, nhưng mà rốt cuộc cũng phải gặp nhau. Đó, thì sau này các bạn về thiền đường hay trung tâm cũng nói sự thật. tôi chỉ yêu cầu vậy thôi. Tôi tu được như vậy và như vậy. Còn sách vở nói đó tôi thấy chưa tới, tôi mới cần nói. Muốn coi thì tôi cho coi. Chúng tôi cũng tâm lặng trong mấy cuốn sách này, nhưng mà tôi có cái phương pháp thực hành. Điều thứ nhất, tôi ham sức khỏe. Điều thứ nhì, tôi thấy tâm thần tôi ổn định. Đó. Điều thứ ba, tôi thấy tôi có một phần điểm, nhưng mà các bạn chưa thực hành, không biết giá trị có điểm. Cho nên nếu thực hành rồi, các bạn sẽ đạt tới cái đó. Nó sơ thôi. Nó có duyên với mình thì chỉ có ba câu là được. Còn nó không duyên mà anh nói ba năm nó không vô. Thấy không? Cho nên chúng ta có cái tâm Bồ Tát cứu độ mọi người. Và muốn trao hết những gì chúng ta có cho mọi người. Thì cái tâm đó là cái tâm từ. Nói vài câu đi. Không cần phải nói gì.
Ba nói cái Nam Mui Đà Phật không có. Nếu mình thức tâm mình Nam Mui Đà Phật không có bị giả. Nếu vậy thì cái con đường mà con chọn mà sáng nay tất cả mọi người đã nghe con nói lên, cũng như ba đã nghe video, ta đã qua video. Cái đó là nhờ con niệm Phật mà con thức tâm thấy như vậy và con thực hiện như vậy. Thưa ba, con đường đó theo ba ra sao? Xin ba cho con biết.
Con thức tâm là con đã tu nhiều kiếp. Chỉ còn kỳ chót này để cho con hưởng một chút tình đời rồi con sẽ chán ngán mà thôi. Cho nên con không niệm Phật, nó cũng nao nức đi tu. Chưa niệm Phật con cũng vậy đã thôi, thì con đã tu. Thì cái lòng từ con đã phát khởi ra cho tất cả bạn đạo, không cần bạn đạo, những người nào đau khổ, con cũng muốn độ họ. Con không chuyện ghen ghét trong nội tâm. Cái đó là con đã có sẵn từ lâu, vốn của con. Cho nên ngày hôm nay con niệm Phật, con thành cảm thấy sự suy diệt và con nắm được cái chìa khóa của bài trên, con lại muốn trao cho mọi người. Tại vì căn con là thật tu. Nhưng mà đưa con đi độ người, con thiếu dũng khí, con bị người đổ. Tại là con phải chịu khổ thời gian. Sau ngày nay con thấy rằng cái Nam Mô Di Đà Phật có thể đưa con đi về sự siêu thoát ba cõi thiên địa nhân. Cho nên con thấy rằng thức tâm và trong tâm cũng bừng sáng lên, con thấy đây là một cua vô thần, có thể cứu con và cứu chồng con, cứu con ở tương lai. Cái đó là cái hạnh niệm sẵn có của chính con mà thôi.
Cảm ơn.
Kính thưa Thầy, tôi thuyết tưởng với cái pháp mà chúng con đang hành và với sự hiện hữu của Thầy trên trần thế này, với sự giáo dục của Thầy đã quá đầy đủ, tại sao còn phải bận lòng bề trên dán điện xuống giáo hóa chúng con?
Mắt phàm, người phàm mắt thịt, không thấy hai cõi một lần, ước mong được thấy cõi bên kia. Hồn của chúng ta đây mà còn chưa thấy được. Cho nên bề trên tiến dọn như vị Bồ Tát độ nhớ đường điển của từ mẫu giáng lâm, mượn con người không biết gì lý của từ mẫu hết, để cho mọi người hiểu rằng đường đi của các bạn không sai đâu. Đường đi của các bạn là về nhà, về cội. Cho nên những cái phần đó xuống đổ cho các bạn vững lòng tin và tự đi, chứ không phải xuống đây dắt các bạn đâu. Để cho các bạn thấy rõ và các bạn tự đi, vững tin trên đường đi, không có đi nửa đường và bỏ. Tại trên luôn luôn lo sắp chú đáo và để các bạn có cơ hội về đó và hướng nhạc trội bôn phương.
Chính Thầy, con nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép thê cái gì hết.
cái nhắm mắt niệm phê mau hơn. Rồi mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh, thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào, và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mở mắt lúc nào cũng được, lúc nào người ta cũng xuất ra được. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta được tiếp thu sự động loạn của những nhiều phương diện của tứ quan, nó đã chi phối 70-80%. Và chúng ta nhắm mắt, chúng ta có tranh đấu trở lộn lại 40-50, rồi lần lần đi tới 60-100%, từ từ nó sẽ mở. Còn mở mắt là khác, nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dòm ra, nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, tôi niệm Phật nó mắc cỡ, nó có cái đó nữa. Cho nên phải nhắm mắt niệm Phật. Cái lúc ban đầu ta niệm Phật, lúc làm việc về nhắm mắt niệm Phật đi rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật cứ tập lần tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó kỳ nặng chỗ này, nó thấy có hiểu được.
Nhưng mà bây giờ đó thỉnh thoảng đó, mà con muốn chủ đó là con phải nhíu mắt lại.
Đó là bị phân phối tới 80% rồi, bị chi phối của ngoại cảnh. Từ làm lần thì anh lắng hết thì nó kỳ nặng ở đây, mình thích nhắm mắt hơn. Nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn này, nhắm mắt là thấy trọn cái đèn, sáng trọn hết. Mình thu nó vô được, phóng nó ra rồi, nghe nhạc như vậy, cũng phải dày công một chút.
Kính thưa Thầy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi nào thì hành giả tiếp được điểm bề trên để làm việc cho đại đạo?
Không phải tiếp bề trên. Chúng ta niệm mà nó khai mở trung tâm độ đạo rồi thì tâm tương ứng. Bởi vì sao? Như cái cách nghĩa, như cái quả tiễn đi thẳng lên. Đi thẳng lên cao rồi thì bên kia người ta chỉ ghé qua một chút thôi. Cho nên ta chọn những người có căn tu nhiều kiếp, người ta mới đổ một chút xíu ở dưới này nó chịu. Tâm tương ứng. Cho nên dày tâm, rồi tới lúc đó khi mà bạn nghĩ muốn nói, tôi muốn nói cái này, chốt sáng cho tôi thấy thì ngờm chân lý hết sức. Mà tôi nói cái đó hữu ích cho cái việc nói ra. Đó là bề trên người ta tiếp cho mình. Rồi lúc đó mình làm cái việc thiện cứu đời, cũng như nào giờ không biết trị bệnh. Thấy anh đó nó đau tay quá. Tình cờ thôi. Mình nắm cái tay anh nhìn vuốt đi. Coi sao, mình hết. Mình tưởng là mình bắt đạo rồi, tu cao rồi, thành thầy rồi, không phải. Thì mình có cái tùy tâm muốn cứu độ người khác, thì những vị ở bên trên chiếu cho ta một luồng điện suốt một cái đó. Cho nên có nhiều vị tu tâm rất thành, rất thật thà. Mà ai bệnh bất ngờ, người không phải xin người là bác sĩ, nhưng mà người tới người vuốt như thế nào hết. Có không? Ở thế gian này có. Chỗ đi lên. Có nhiều, ở thế gian này có thầy tướng cũng chứng minh, nhiều cái tay người ta bệnh, lấy đi nước cho họ uống hết. Vì những người đó căng cõi nhẹ và được bề trên chiếu độ trong lúc phát tâm, khi người giúp người là tận tâm giúp người thì mới được bề trên chiếu độ. Còn nếu mà chúng ta cứu người mà lấy tiền làm giàu, không có thành công, không có kết quả. Hiểu chỗ đó không?
Thưa Đức Thầy, con nghe trong cuốn băng Thầy niệm Lục Tự Di Đà, thì Thầy có nói rằng khi chúng ta niệm Lục Tự Di Đà, thì bất cứ cái chuyện nguy biến gì trong đường tơ, kẻ tóc thì cũng được giải cứu. Con cũng cố gắng để con niệm Lục Tự Di Đà, trụ đảnh trên đỉnh đầu hướng thượng. Nhưng mà trong cái hướng thượng của con cũng có cái ý nghĩ là cầu nguyện nữa. Thì như vậy là
không nên cầu nguyện, thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cấp thì bên trên chiếu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chiếu độ, không có nên cầu nguyện mà làm khắp cái luồng điện của chúng ta sụp lạc, thấy chưa? Chấn động nó bị đứt đoạn đi, cứ thả lỏng niệm Phật vậy thôi. Cái tâm vô tư, không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Thế chỗ đó, còn cái nào mà anh cầu xin như vô chùa, anh cúng hoài, không có thật. Mà tình cờ đi mua dây xô nó trung tâm, cái nào đâu có muốn, sao? À, tình cờ, hay là cái chuyện tình cờ không? Chuyện không ngờ mà mình được, còn cái chuyện mình ngờ trước không được. Thì chúng ta nên thả lỏng đi.
À? Cảm ơn các thầy.
Thầy còn có câu hỏi, nhờ niệm Mô Di Đà Phật cho nên ông Minh đã được thoát khỏi ngục ba tỳ. Và con xin muốn biết là trong các khi đã thoát khỏi ngục ba tỳ thì ông có được giảng rồi không? Và trong lần thuyết giảng thầy đã nói rằng là khi mà Thượng Đế Ngài muốn sử dụng thì Ngài sẽ đem ông ra để mà giáo hóa chúng sanh. Và sau đó thì ông sẽ bị đem về lại ngục ba tỳ. Xin thầy giảng cho con rồi.
Cho nên cái việc này như người tu học cũng không dám làm. Chính tôi là người cách mạng tâm linh, và tôi xét trong cái cơ này, cơ được một mở để giao quân những tội hồn khi nó lên mặt đất mà. Để đợi nó lên rồi nó phá hoại nhân sanh. Cho nên tôi cầu xin về trên cho tôi trực độ, trực độ những vị đại trí để giam hãm ở ngục tù. Mà trước kia người không phải là có ác ý, nhưng tình cờ cái cơ duyên đưa đến, càng ngày càng suy đồi, tâm thức càng ngày càng giảm đi vì không biết tới phần hồn. Cho nên ngày hôm nay bị đọa là được cơ duyên hiểu tới phần hồn, thấy phần hồn đau khổ. Cho nên tôi muốn tâm tư tôi suy nghĩ cứu một người đại mạng, đại trí thoát khỏi a tỳ. Tương lai những người đó sẽ cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang chờ người, chờ ngay giờ để kiện thưa, mà người đã biết ăn năn cứu độ và xây dựng cho thành tài thì hoan hỷ biết là bao nhiêu, và người đã sẽ có cơ hội trả cái nợ ngay người thoát khỏi địa ngục, cứu tiếp tục tiếp tay Thượng Đế để làm một việc hay nhất của cả cần không vũ trụ, chưa ai ngó nghĩ và chưa ai làm đến. Tôi muốn làm cái lạ. Vì tôi thấy từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi thấy biết bao nhiêu sự hâm hê, giết chấp, ám hại tôi, kể cả cõi chiêu liên. Nhưng mà tôi giữ cái pháp này mãi mãi, kiếp kiếp trong cuộc đời tôi. Xây dựng một cuộc cách mạng tâm linh cho chính tôi, và để tôi vượt qua tất cả những sự tai nạn. Dù ngày mai chết đi nữa, tôi phải nói sự thật. Tôi làm những việc mà những người ở thế gian chưa có ai dám làm. Chỉ có cả cõi thiên liên. Tôi làm trước, Thượng Đế mới chứng sau. Tôi có cái việc đó. Thành ra tôi mới mời những người đó về. Và lần đây rồi đây tôi sẽ mời nhiều người nữa. Tôi sẽ giúp cho những người bơ vơ như chúng ta hiện tại mang thể xác phàm là một tội hồn tại thế. Bơ vơ vô cùng may ra gặp được pháp, còn không gặp pháp thì sao? Ai là người cứu? Chúng ta thấy ở thế gian này không có ai nghĩ tới gì đó, càng ngày càng lạc lạc vì con đường tu. Cho nên tôi tu được, tôi muốn đem tất cả những cái mà tôi có thể đạt, và tôi đã thử, và tôi đã bị ám hại, nhưng mà tôi vẫn vượt khỏi. Tôi thấy cái pháp quý, tôi muốn trao cho bất cứ dòng linh nào căn học là tôi giúp, thành ra tôi mở cửa. Con ma tôi cũng vậy. Hồi trước tôi không được, con ma đến với tôi không được, nhất định phải đánh, phải được. Không có gì. Tôi giữ cái chữ hòa được rồi. Tôi mở rộng cửa cho các giới. Bất cứ giờ phút nào muốn minh đạo, học đạo, tôi sẽ giúp đỡ. Đến hơi thở cuối cùng của tôi. nhưng mà không bao giờ tôi chết. Tôi biết không có sự chết đối với tôi nữa. Cho nên tôi mở cái hạnh từ đi để làm việc này. Anh tôi bắt đầu thi hành. Giai đoạn trước tầng 10 năm mà không lên. Tôi cố gắng. Tôi phải moi những cái đó ra để tôi làm việc. Trong lúc những vị quản lý các vị mặt cũng ghét tôi, nhưng mà tâm tôi muốn là tôi phải làm. Nếu tôi có tội thứ gian còn không tội thì lấy cho tôi làm. Tôi đi làm. Nhưng mà ngày hôm nay những vị đó phải mẹ và biết rằng người này không làm vậy. Thật sự muốn giúp nhiều người trong một lúc, nhưng mà không có cách. Chỉ tìm một cách đó mới giúp được. Thành tôi xin kỳ nhìn lên được. Cái kỳ thiết bị cầm, kỳ nhìn được thả lỏng, nghe rồi. Kỳ ba mới bằng lòng là nghe pháp lý và nhận niệm Phật xin tôi. Ai kỳ nhìn nhận niệm Phật xin tôi. Rồi đây kỳ ba, tôi tin chắc rằng được nghe nữa và sẽ nói chuyện với chúng ta. Từ đó chúng ta mới thấy cái pháp siêu diệu của cái pháp lý vô vi quả mình quyền lý. Có đi có thể đi khắp khác thôi. Chỉ có xây dựng được những trí thanh tịnh của chúng ta thì chúng ta làm được mọi việc hữu ích cho quần sanh. A Tỳ địa ngục cũng là quần sanh. Chân thân khổ sai cũng là quần sanh. Tại sao chúng ta còn có kỳ thị đó? Chúng ta cũng sưu tâm để tâm thanh tịnh và cứu độ tất cả những người tâm tôi và mê muội. Vì đó tôi mới làm việc này. Anh còn thắc mắc nữa không?
Con xin hỏi thầy, trước giờ con quen niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì lại bây giờ con không cần niệm thanh tra
được. Con cứ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Thiên Tôn. Được. Được. Tốt
vậy,
lắm.
Như vậy con người phần công niệm Nam Mô như vậy phần công.
Muốn niệm cái nào được. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Thiên Tôn cũng tốt vậy. Vì mình nung nấu ý chí giải thoát.
Chị ở chỗ đây. Chúng ta là một người tâm.
Cho nên cái tu tập con phải lui về chính con tu tập con có làm từ thật, con có nghĩ chuyện bên ngoài và con quên con. Cho nên con phải trở về với con tu nhiều hơn cho cái cơ bản được khai thông, con hiểu không? Con phải lắng tai tâm thanh tịnh để nghe lại những cuốn băng của kinh A Di Đà mà thầy đã phân tích. Con thiếu chỗ nào thôi. Con trở về rồi, con mở tâm mở trí hơn người ta. Thì con đã có cái tâm vị tha, tâm từ của vợ chồng con rất tốt đối với các bạn đạo. Quý mến người tu, nhưng mà bây giờ con phải xây dựng cho con càng ngày càng sáng suốt để tận độ mọi người. Chị tu, mọi người không?
Con có cái thắc mắc đã từ lâu mà không có giải quyết được. Và con cũng có lỗi với thầy là đã không nghe lời thầy, chỉ niệm có A Di Đà Phật. Vì con nghĩ rằng là có nhiều bạn đạo đã hỏi con cái sự sai biệt giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cho nên con đã lấy cái bản thân của con ra để thí nghiệm xem cái tác dụng của hai câu niệm đó ra làm sao. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con cảm thấy như có dòng điện ở giữa người chạy chuyển chạy thức ban đầu. Khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con cảm tưởng như là điện của toàn thân chạy. Nhưng sau một thời gian con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con thấy như không được thanh tịnh bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giải đáp cho là con niệm sai hay là
có cái gì gần lắm hay chẳng lắm. Con khi con đẹp con vẫn nghĩ con không có cầu hộ độ, nhưng con nghĩ là con muốn tìm hiểu cái bản thể của mình.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật căn bản được khai thông lục tâm như tôi đã cách nghe. Căn bản của người tu. Còn niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thanh Đông là mới đây để độ chúng sanh trong cái kỳ cứu cấp này. Nhưng mà người có căn bản niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới thấu đáo chân lý tu học, thì khai mở lục tâm trước, thì lúc đó Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta, cũng là một mà thôi. Anh có tu tài nhập đạo đại học môn chuyên môn nào cũng được, thấy chưa? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lục tâm, khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật. Từ đó chúng ta đi lên, thấy không? Nó có căn bản. Còn nhiều người vượt ngang đi lên thì ở Việt Nam nó khác, ở đây nó khác. Ở Việt Nam là khổ ghê lắm, chỉ có Thượng Đế giang tay xuống cứu mà thôi. Trong cơn nguy biến, đường cơ tơ kẽ tóc, niệm danh gia sẽ được cứu độ. Thì cấp bách trong lúc đó. Rồi bây giờ ra đây thì niệm Phật được tập cái căn bản. Nhưng mà người nào đã lỡ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Biên Tôn thì nên niệm. Mà một ngày nào đó Ngài sẽ bóc đi làm nhiệm vụ cho Ngài, không được từ chối, chắc chắn như vậy. Từ giờ thì giờ cấp bách thì Ngài phải chọn những người biết nào để dẫn đi. Lúc đó chúng ta không nên từ chối và làm việc đi.
Thầy, con có một câu hỏi. Lúc nãy buổi chiều thì trên giáo điện thì có một anh trong do cái sự tầm mấy cái cú đánh trên đầu mà anh ấy được lúc ở trên đầu lỗ, và ở trên giáo điện có các giáo viên con bảo các bạn đạo sờ đầu anh ấy, thì cái cảm tưởng của con là cái pháp lý vô vi của chúng ta tự mình cố gắng tu hành, tập công năng tu tập mà có thể mà khai thông được bản thể, thì tại sao trong một lúc chỉ trong mấy sơ vọng mà phải do cái sự gắn điểm đó thành được khai thông bộ đạo?
Cái đó được khai thông bộ đạo là cái điển của bề trên. Đại bi, đại trí, đại dũng chiếu thẳng vô trong trung tâm bộ đạo của mọi người. Thì ba luồng điển đó nung nấu thần thức của hành giả đã đi nhiều năm bị nghẹt, từ đó nó xuất phát ra. Trong lúc điển kia giáp rờ vô rõ một cốc, cái này xuất ra cũng có căn cứ. Nó có cái đó, không có căn tu, không có cái đó. Người khác cứ đưa đầu bập vào cái thứ có lủng lỗ không? Người đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà bề trên chỉ đổ một chút thôi. Chứ không phải lấy cái đục lủng lỗ đâu, không phải. Đổ một chút thì cái thần thức đây nó mở. Thì cái móp đó nó có rồi. Nhưng mà bề trên nói rằng, đường biển nó thông lên, mắt phàm không có thấy. Khó. Thì cái người đó cảm giác thấy nhẹ. Tại sao cái tay người kia rờ đầu tôi không nhẹ, cái tay người này rờ đầu tôi nhẹ, tại sao? Điển với điển nó rút. Thay vì chờ nó nhoi lên thì bề trên nó rút. Mà bây giờ ta thấy nó bắt nhoi lên ta đổ năm cái. Rút ra. Mà nếu không á, thì một tuần, hai tuần nó cũng rút. Vì sự cố gắng nó, qua lời giảng của bề trên rồi nó về nó cố gắng thì nó cũng được rút. Thì chứ không phải là moi ra một lỗ đâu. Bề trên tôi thấy một lỗ biển nó thăng lên, nhưng mà cái đó nó đã có sẵn, nung nấu ở chỗ đó rồi.
Đạo không đời, đạo vô nghĩa. Đời không đạo, đời vô luân.
Đạo không đời thì đạo vô nghĩa. Thì từ đời kích động nó mới tiến về đạo. mà tu về vô vi là đời đạo sống tu. Vui, những cái gì con người sáng chế vô vi tham gia được không có sao hết. Cái gì mà quân bình trật tự là tham gia được hết. Chứ không phải những cái đạo khác là tu rồi tôi không có được vô chỗ đó. Vậy thì chắc đạo rồi chỗ đó thờ mình không tới giúp người ta sao? Quan âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui. Vì cái đời dâm dục mà nó có đạo vô nó cấm à. Nó phải dâm dục tham dâm chơi vui với nó là nó vui vui tạm đó thôi. Nhưng mà cuối cùng của sự đau khổ của nó phải gánh chịu đó là luật nhân quả. Cho nên những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh AIDS này kia nọ là vì dâm dục quá độ. Nó mới bị cái bệnh đó. Làm yếu con người, càng ngày càng yếu, càng suy yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh lực hết. Nó bị bệnh AIDS là vậy. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng dâm dục thét rồi cũng xảy ra nhiều bệnh AIDS lắm. Tưởng cái đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ. Để giải quyết sự uất ức trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh, nhưng mà rốt cuộc họ mang căng xe rồi họ thấy tội của họ bị xử liền tại đó. Nhân quả rõ ràng.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Chứ ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức. Tất cả quy nguyên là không. Vạn sự trên đời là không. Không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Những cái đó cái có không không để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là sao?
Trong cái có không không là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người là tôi lại có. Có người này thương, người kia giúp đỡ. Trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không mà tiến qua.
Xã hội đang lâm bệnh. Nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ vô chỉ giúp người đó mà không giúp chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ còn dốc lòng tu hơn.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại, từ không mà có rồi cũng từ có mà hướng về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, họ ông hôm đó làm sao ông giàu? Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta cứ xách rác đổ. Cái ông đông sáng suốt lũng rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm. Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái đó chuyện đương nhiên, xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi mà hại cho cái phần hồn cái khó tin. Người ta chết là ta đã rời bớt một phần nghiệp để người ta tiến qua nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. Bữa nay dỗ mẹ rồi tôi cúng à. Làm heo quay cúng à. Tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi. Cái người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đến thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hộp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước Việt Nam, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người. Tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Mà chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết, sửa mình đi mới nói chuyện người khác.